cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Tân ước lược khảo phần thứ 6. Người dạy là tiến sĩ John M. Stuntz.
Welcome to the sixth session of our survey of the New Testament.
Chào mừng quý vị đến với bài học số 6 của loạt bài Tân ước lược khảo.
We've covered six books thus far. Today we're going to cover quite a few more.
Chúng ta đã học qua 6 sách của Thánh Kinh Tân ước và hôm nay chúng ta sẽ học thêm một số những sách khác.
We've already looked at the four books that tell us the story of Jesus.
Chúng ta đã xem qua 4 sách phúc âm nói về cuộc đời của Chúa Giêsu.
The story by Matthew, who is one of the 12 disciples, talks about Jesus as the king.
Matthew là một trong số 12 sứ đồ của Chúa Giêsu và viết về mô tả Chúa Giêsu là vua của người Do Thái.
And then Mark, a young man, a disciple, tells us the story of Jesus as the suffering servant.
Và phúc âm Mark thì mô tả Chúa Giêsu là một tôi tớ chịu khổ của Đức Giê-hô-va.
Dr. Luke, a Gentile, told the story of Jesus from the perspective of a very compassionate savior, Jesus. Is the savior of all mankind.
Và bác sĩ Luca là một người ngoại bang viết về Chúa Giêsu là một đấng cứu chuộc đầy lòng thương xót đã đến với nhân loại để cứu chuộc nhân loại.
And John, another of one of the 12 disciples, tells the story of Jesus as the divine Messiah.
Và sứ đồ Giăng là một trong số 12 sứ đồ viết về Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc đến từ Đức Chúa Trời.
And then based on this story of Jesus,
và đặt nền tảng trên các câu chuyện các sách phúc âm về Chúa Giêsu.
We have the story of the birth and growth of the church.
Thì chúng ta có quyển sách ghi lại việc hội thánh đầu tiên được thành lập.
The Acts of the Apostles tells us how Jesus' ministry expanded through his followers.
Sách công vụ các sứ đồ cho chúng ta biết chức vụ và công việc của Chúa Giêsu đã được mở rộng như thế nào qua chức vụ của các môn đệ của Ngài.
It began in Jerusalem,
bắt đầu từ thành Jerusalem,
and spread out to Judea,
trải qua Judea, xứ Samari,
into Samaria, and then on to the ends of the earth,
cho đến khắp cùng trái đất.
And it came even to you and to me.
Và phúc âm của Chúa cũng đã đến với quý vị cũng như đã đến với tôi.
We who live a long distance from Jerusalem,
chúng ta ngày nay sống ở những nơi rất là xa, cách rất là xa thành phố Jerusalem,
and at another time in history,
và vào một cái thời điểm khác hẳn với thời điểm của Tân ước,
faithful followers of Jesus Christ have brought the gospel to us.
Nhưng các con cái Chúa là những người trung tín, vâng phục Chúa đã đem phúc âm của Ngài đến với chúng ta.
And so freely we've received, and so freely we want to give.
Và vì chúng ta đã tiếp nhận một cách nhưng không, thì chúng ta cũng sẽ ban phát, sẽ rao truyền về phúc âm của Chúa cho những người khác một cách nhưng không.
We want to give the gospel of Jesus Christ.
Chúng ta muốn phân phát cho những người khác phúc âm của Chúa Giêsu.
So in the book of Romans, Paul begins his first of 13 letters telling us what the gospel is all about.
Và như vậy tới bức thư Roma là bức thư đầu tiên trong số 13 bức thư của Phaolô thì Phaolô bắt đầu giải thích cho chúng ta biết phúc âm của Chúa Giêsu là như thế nào.
It's a gospel of grace, not works.
Đó chính là phúc âm của ân điển cứu chuộc chứ không phải bởi việc làm.
It's based on what God has done, not what we have done.
Sự cứu chuộc đặt nền tảng trên những gì Chúa đã làm cho chúng ta chứ không phải trên những gì chúng ta đã làm.
And it's to be received as a free gift by faith in the one who won it for us, Jesus Christ.
Và chúng ta cần phải tiếp nhận sự cứu chuộc đó bằng đức tin nơi Chúa là đấng muốn ban điều đó cho chúng ta.
Now, in this session we want to look at three more letters that Paul wrote to believers.
Và trong bài học này chúng ta sẽ học về ba bức thư khác mà sứ đồ Phaolô đã viết.
Two letters that he wrote to a church at Corinth in Greece.
Hai bức thư được viết cho hội thánh tại Corinto ở Hy Lạp.
And then a letter that he wrote to the churches in a province called Galatia in central Turkey.
Và một bức thư khác thì được viết cho hội thánh tại xứ Galati thuộc nước Thổ Nhĩ Kỳ.
Just because people believe in Jesus doesn't mean that they have no problems.
Một người sau khi mà tin Chúa không có nghĩa là đời sống của người đó sẽ không có còn khó khăn nào nữa.
Have you discovered that?
Quý vị có kinh nghiệm điều đó không?
You haven't arrived. You're not perfect.
Bởi vì chúng ta vẫn chưa đến chỗ trọn vẹn.
Oh yes, you're different. But you still have some challenges.
Đời sống chúng ta được biến đổi,
Such was the case at the church at Corinth.
Nhưng chúng ta cũng có một số những khó khăn, chẳng hạn như tại hội thánh tại Corinto.
Corinth is located here in southern Greece.
Đây là nước Corinto, thành phố Corinto ở phía miền nam của Hy Lạp.
It was a very important commercial center.
Đây là một trung tâm thương mại rất là quan trọng.
It was noted for its cosmopolitan groups of people. People lived there from many different cultures.
Thành phố này nổi tiếng vì có rất nhiều người từ các chủng tộc, các văn hóa khác nhau đến đây để sinh sống, để buôn bán.
It was a resort center.
Đây là một nơi người ta đến để nghỉ mát, để du lịch.
It was also noted for its rather open, loose living.
Và tại đây cũng nổi tiếng về nếp sống phóng túng, bừa bãi.
In fact, if you wanted to say someone was an immoral person, you called them a Corinthian.
Và vào thời bấy giờ thì khi mà người ta muốn gọi một người có nếp sống phóng đãng trụy lạc thì người ta gọi được người đó là người Corinto.
But Paul had brought the gospel to this important city on his second missionary journey.
Nhưng Phaolô đã đem phúc âm của Chúa Giêsu đến với thành phố này trong chuyến truyền giáo thứ hai.
And the church living in such a society had a few problems that Paul is writing about.
Và hội thánh được lớn lên tại một thành phố sa đọa như vậy và cũng có một số những khó khăn xảy đến trong hội thánh. Do đó,
let's turn to the book of 1 Corinthians in our Bibles.
Do đó, Phaolô đã viết bức thư này và xin chúng ta cùng dở ra trong sách Corinto thứ nhất.
Now there are actually 10 different problems that Paul has to deal with in the Corinthian church.
Có 10 nan đề mà Phaolô đã đề cập trong các bức thư gửi cho hội thánh tại Corinto.
And it has to do largely with the fact that they had to live in a very difficult, immoral society.
Và phần lớn những nan đề đó phát xuất từ sự kiện là hội thánh này được sinh trưởng và đang hoạt động trong một nơi rất là khó khăn và tội lỗi.
Now I'm going to summarize what Paul has to say in dealing with these four challenges in the church with four words.
Và tôi xin tóm tắt lại bốn chữ để nói về tất cả những khó khăn, những nan đề của hội thánh mà Paulo đề cập.
The first word is the matter of unity.
Và chữ thứ nhất đó là hiệp một.
Look in chapter 1, verse 12 and 13.
Chúng ta xem trong chương thứ nhất, câu 12 và 13.
Paul writes these words.
Paulo viết những câu này.
One of you says, I follow Paul. Another, I follow Apollos. Another, I follow Cephas, which is Peter. Still another says, I follow Christ.
Trong anh em, mỗi người nói như vậy, ta là môn đồ của Phaolô, ta là của Apollo, ta là của Cepha, ta là của Đấng Christ.
Listen to Paul's questions.
Chúng ta hãy nghe câu hỏi của Phaolô.
Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized into the name of Paul?
Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em? Hay là anh em đã nhân danh Phaolô mà chịu báp têm sao?
What is the answer to those three questions?
Câu trả lời cho những câu hỏi đó là gì?
No, no, no.
Không, không và không.
No. Paul was not crucified for them. No, Christ is not divided. No, you were not baptized in the name of Paul.
Phaolô không có phải là Phaolô bị đóng đinh trên cây thập tự cho những người này và những người này cũng không được báp têm bằng danh của Phaolô.
There is but one savior who died for all of you.
Nhưng chỉ có một đấng cứu chuộc đã chịu chết cho tất cả anh em.
So why do you divide yourself up into groups and become followers of men?
Như vậy thì tại sao anh em lại phân rẽ ra và chia rẽ ra thành từng nhóm và theo người này theo người kia?
Paul will say, we are simply servants of Jesus Christ.
Và Phaolô bảo rằng chúng tôi chỉ là những người hầu việc Chúa, những tôi tớ của Chúa mà thôi.
I planted, Apollos watered, but God made it grow.
Tôi đã trồng, Apollo đã tưới và Đức Chúa Trời làm cho cây lớn lên.
So let's get our eyes up a little higher on the one who's responsible for what you're seeing.
Vậy anh em hãy nhíu mắt nhìn lên cao hơn để thấy được đấng đã cứu chuộc anh em thay vì chỉ nhìn thấy những loài người mà thôi.
Why is this theme so important of unity?
Tại sao sự hiệp nhất lại quan trọng như vậy?
Because God is one.
Tại vì Chúa là một.
If we're going to reflect God and his nature, then we need to be one.
Nếu chúng ta muốn phản ánh bản tính của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng phải có sự hiệp một với nhau.
Remember Jesus' prayer the night before he died?
Quý vị có nhớ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trước đêm mà Chúa Giêsu chịu chết không?
I pray that they may be one as you, Father, and I are one.
Lạy Cha, con cầu nguyện để cho họ có sự hiệp một như Cha với con là một.
that the world may believe.
Hầu cho thế gian có thể nhờ đó mà tin.
By this shall all men know that you are my disciples if you love each other.
Nếu các con yêu mến nhau, thì người thế gian sẽ nhận biết các con là môn đồ của ta.
An army wins better when they're fighting the enemy, not each other.
Và một đoàn quân có thể thành công để mà đánh lại quân thù hơn là đánh lẫn nhau.
Now there are 23,800 denominations in the world today.
Có đến 23,800 hệ phái khác nhau trên trần gian này.
Now God is not against denominations.
Dĩ nhiên Chúa không có chống đối, Chúa không có cấm đoán những hệ phái đâu.
He's against denominationalism where they fight each other.
Nhưng Chúa chỉ cấm đoán và Chúa chỉ buồn lòng khi các hệ phái này tranh đấu chống lại hệ phái kia.
Denominations are like tribes in Israel.
Việc phân chia hệ phái thì cũng tương tự như việc phân chia các bộ lạc của người Do Thái mà thôi.
There were 12 different tribes.
Có 12 bộ lạc khác nhau.
Diversity is okay.
Đó là điều bình thường.
As long as we don't fight.
Miễn là 12 chi phái này không có đánh nhau.
But that to unite is important.
Và sự hợp nhất là điều quan trọng.
Because then it reflects what our Savior is like, what God is like.
Bởi vì sự hợp nhất sẽ phản ánh được bản chất của Đức Chúa Trời là đấng cứu chuộc chúng ta.
And it helps the gospel more effectively be communicated when we do it together rather than when we fight.
Và khi chúng ta hiệp nhất với nhau, thì việc rao truyền phúc âm sẽ có hiệu quả hơn là khi chúng ta tranh chiến lẫn nhau.
So Paul has to deal with the theme of unity in the church.
Và chính vì vậy mà sứ đồ Phaolô đã phải đề cập đến vấn đề này trong hội thánh tại Corinto.
Don't divide what Jesus died to unite.
Đừng có phân rẽ những gì mà Chúa Giêsu đã chịu chết để phối hợp lại.
His second word to the church at Corinth is purity.
Và chữ thứ nhì cho hội thánh Corinto đó là chữ thánh khiết.
Again, it's reflecting God's nature.
Và điều này cũng phản ánh bản chất của Đức Chúa Trời.
Be holy, for I am holy.
Chúa đã phán rằng, hãy nên thánh vì ta là thánh.
Now, because they lived in a very immoral society.
Bởi vì họ sống trong một thế giới, một xã hội rất là sa đọa.
There were some in the church that believed that they now had been made free in Christ.
Thì có một số người trong hội thánh, họ tin rằng, họ nghĩ rằng, bây giờ họ đã được sự tự do trong Chúa rồi.
The stomach is for food.
Thức ăn cho bụng.
So the body must be for sex.
Và như vậy thì thân thể này sẽ để cho việc sử dụng cho tình dục.
Now that's not proper thinking.
Nhưng mà đó không phải là một sự suy nghĩ chín chắn.
And Paul says this is why.
Và Phaolô giải thích đây là lý do.
Turn to chapter 6.
Chúng ta xem trong thư Corinto thứ nhất chương 6.
Verse 18 through 20.
Từ câu 18 đến câu 20.
Listen to the words of the apostle.
Chúng ta hãy nghe những câu nói của sứ đồ Phaolô.
Flee from sexual immorality. All other sins a man commits are outside his body, but he who sins sexually sins against his own body.
Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn ở ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình.
Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God?
Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
You are not your own. You were bought with a price. Therefore, honor God with your body.
Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.
Be holy as God is holy.
Hãy nên thánh vì Đức Chúa Trời là thánh.
That's the second word that comes to the church.
Đó là chữ thứ nhì Phaolô muốn viết cho hội thánh Corinto.
Be one.
Hãy hiệp một với nhau.
Be holy.
Và hãy có nếp sống thánh khiết.
The third word that comes is love.
Và chữ thứ ba là yêu thương.
Now the interesting thing in the church at Corinth was that they had many gifts of the Holy Spirit.
Một điều đặc biệt tại hội thánh Corinto là họ có rất nhiều các ân tứ Đức Thánh Linh.
And to do the ministry of Christ, we must have these gifts.
Và muốn làm công việc của Chúa, chúng ta cần có ân tứ Đức Thánh Linh.
Provided that they build up the church and not divide and tear it down.
Miễn rằng các ân tứ này được sử dụng để gây dựng hội thánh chứ không phải để phá hủy hội thánh.
And so Paul has to talk at length about using the gifts of the Spirit to build up, to love the church rather than to tear it down.
Và vì vậy mà sứ đồ Phaolô đã dành thời giờ ra để viết, để giảng dạy về cách sử dụng ân tứ Đức Thánh Linh để xây dựng hội thánh, chứ không phải để phá hủy hội thánh.
Turn with me to chapter 12, verse 31.
Chúng ta xem trong chương 12, câu 31.
Paul asked the questions about, do all have the gifts of healing? Do all speak in tongues? Do all interpret tongues? No, no, no.
Phaolô đặt câu hỏi ở trong câu 30, cả thầy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thầy đều nói tiếng lạ sao? Cả thầy đều thông giải tiếng lạ sao? Không, không, không.
Everybody has different gifts.
Mỗi người đều có các ân tứ khác nhau.
So therefore, eagerly desire the gifts that will build people up.
Vì vậy, hãy ước ao, hãy khát khao sự ban cho của Đức Thánh Linh và các ân tứ để có thể gây dựng hội thánh.
In verse 31, they're called the greater gifts.
Và trong câu 31 thì đây được gọi là một sự ban cho lớn hơn hết.
Not better, but greater.
Đây là một sự ban cho lớn hơn, không phải là tốt hơn, nhưng mà là lớn hơn.
Greater in building up the body of Christ.
Lớn hơn vì có ích lợi trong việc gây dựng thân thể Chúa Giêsu.
And then notice the last part of verse 31.
Chúng ta để ý đến phần cuối của câu 31.
And now I will show you the most excellent way.
Bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn.
Be like Jesus.
Hãy giống như Chúa Giêsu.
Let the gifts of the Holy Spirit become the avenues of God's love.
Hãy để cho các ân tứ Đức Thánh Linh trở nên các đường lối để mà truyền đạt tình yêu của Chúa Giêsu.
If you speak in tongues,
nếu bạn nói
do it to build up.
Tiếng lạ thì hãy dùng tiếng lạ để mà gây dựng hội thánh.
If you have the gift of prophecy,
nếu bạn nói tiên tri,
then prophesy to build up.
Thì hãy nói tiên tri để gây dựng hội thánh.
See, the gifts of the Holy Spirit are simply the means by which God's love gets from Him to needy people.
Bởi vì các ân tứ Đức Thánh Linh chỉ là phương tiện để Đức Chúa Trời có thể truyền đạt tình yêu của Ngài và ân điển của Ngài xuống cho hội thánh.
Why did Jesus heal the sick?
Tại sao Chúa Giêsu chữa lành cho người bệnh tật?
Because He had compassion on them.
Bởi vì Chúa yêu thương họ.
So, Lord, give us that kind of loving compassion for people.
Vậy hãy cầu xin Chúa, lạy Chúa xin cho con có lòng thương xót, lòng yêu thương đó cho dân sự của Ngài.
Then the gifts will come so that our compassion can flow to those people.
Rồi khi đó Chúa sẽ ban ân tứ cho chúng ta, hầu cho chúng ta có thể sử dụng những ân tứ đó, ân tứ Đức Thánh Linh để truyền đạt tình yêu của Chúa.
Because God's love comes through to them.
Bởi vì khi đó thì tình yêu của Chúa sẽ khiến cho họ có thể hiểu được.
So it's not a matter of gifts or love.
Do đó vấn đề không phải là một sự lựa chọn ân tứ Đức Thánh Linh hay tình yêu thương.
It's the loving use of gifts.
Nhưng là một cách sử dụng đầy tình yêu thương của các ân tứ Đức Thánh Linh.
We need both.
Chúng ta cần cả hai.
You can't fly an airplane with one wing.
Chúng ta không thể nào mà lái một chiếc máy bay mà chỉ có một cánh.
You need two wings.
Thì chúng ta cần hai cánh.
Every bird has two wings.
Mỗi con chim đều có hai cánh.
The gifts of the Spirit.
Một bên là các ân tứ Đức Thánh Linh.
And the fruit of love.
Và một bên là
they go together.
Là trái kết quả của tình yêu, cả hai đều cần nhau.
Some of us perhaps have been off on one extreme.
Có lẽ một số người trong chúng ta cũng đã ở một thái cực nào đó.
What we need to do is be balanced.
Nhưng điều chúng ta cần đó là một sự quân bình.
And fly straight.
Và bay một con đường thẳng.
So, let's use the gifts of the Spirit as channels of God's love.
Vậy hãy sử dụng các ân tứ Đức Thánh Linh để truyền đạt tình yêu của Chúa đến cho những người xung quanh.
He also has a word to say about the Lord's Supper.
Và Phaolô cũng nói về việc dự tiệc thánh.
This is in chapter 11, verse 17.
Trong chương 11, câu 17.
They had disorder at that point too.
Và việc trong giờ họ dự tiệc thánh thì cũng có những sự rối loạn.
It says your meetings do more harm than good.
Và ông bảo rằng việc anh em nhóm lại để dự tiệc thánh lại còn có hại hơn là có ích.
How would you like that said of our meetings?
Quý vị nghĩ sao nếu mà có người khác nói như vậy về các buổi nhóm của mình?
They do more harm than good.
Rằng việc mình nhóm lại là có hại hơn là có ích.
What?
Tại sao vậy?
What was the problem?
Cái nan đề ở đây là gì?
Well, back then, whenever they had the Lord's Supper, they had it in the context of a meal together.
Bởi vì trong thời bấy giờ thì khi họ dự tiệc thánh thì tức là họ ăn bữa chung với nhau.
And it says in verse 20,
và chúng ta xem trong câu 20,
that when you come together, you don't wait for each other.
Bởi vì khi các anh em nhóm lại với nhau, thì các anh em không chờ đợi nhau.
Probably what was happening is that the people who were more well-to-do came early and brought much food.
Có lẽ là một số những người tín hữu trong hội thánh lúc bây giờ là những người giàu có thì họ đến sớm và họ đem nhiều thức ăn.
But the poorer people, many of whom were servants and slaves, had to work late, so they got there later.
Trong khi đó thì có một số những người là những người đầy tớ, những người nghèo phải đi phục vụ người khác thì họ đến nơi chậm trễ hơn.
And by the time they arrived, most of the food was gone.
Và khi những người này đến nơi thì phần lớn các thức ăn đều đã bị ăn hết rồi.
And then they had the Lord's Supper to say we're all one in Christ.
Rồi khi họ dùng tiệc thánh thì họ lại nói về sự hiệp nhất trong các anh em với nhau.
Paul says this
can't go on. Thì Paul bảo rằng điều này không thể nào cứ tiếp diễn mãi được.
You must learn to discern the body.
Và ông bảo căn dặn họ là phải nhận biết thân thể của Đấng Christ.
Yes, the body and blood of the Lord Jesus Christ that you are celebrating.
Đúng vậy, khi anh em dự tiệc thánh, tức là anh em dự phần trong thân thể của Chúa Giêsu.
But also the body of Christ that is around you.
Nhưng đồng thời các em cũng phải lưu ý đến thân thể của Đấng Christ ở giữa vòng anh em.
Because if you don't do that, you'll bring judgment on yourself.
Bởi vì nếu anh em không làm như vậy thì các anh em sẽ gánh lấy sự đoán phạt cho mình.
Again, the issue is unity.
Và một lần nữa, vấn đề ở đây là vấn đề hiệp nhất.
Anything that breaks the unity causes great problem of havoc in the body of Christ.
Bất cứ những điều gì gây ra sự bất hòa, sự tranh chấp thì sẽ gây ra những sự đau thương đổ vỡ trong thân thể Chúa.
So we want to be one as our heavenly Father is one.
Bởi vậy chúng ta cần phải có sự hiệp một như Đức Chúa Trời của chúng ta là một.
Four words concerning problems in the church.
Bốn chữ liên quan đến các vấn đề, những khó khăn trong hội thánh.
Unity,
hiệp nhất.
Purity,
thánh khiết.
Love,
yêu thương.
And now truth.
Và bây giờ đến chữ thứ tư là chân lý.
In chapter 15, Paul talks about the teaching concerning the resurrection.
Và trong chương 15 thì Phaolô nói về chân lý của sự sống lại của Chúa Giêsu.
A typical Greek attitude is there is no resurrection.
Một thái độ tiêu biểu của người Hy Lạp đó là không có sự sống lại.
Remember we learned in our session on the Gospel of John that Greek philosophy understood this material world to be evil.
Chúng ta nhớ lại trong bài học chúng ta học về sách Phúc âm Giăng thì theo triết lý của người Hy Lạp thì thế gian mà chúng ta đang sống đây, thế gian hiện thực này là một thế gian đầy gian ác và tội lỗi.
So some drew the conclusion that Jesus would not have been resurrected back into a material body.
Do đó mà một số người họ nghĩ rằng nếu mà Chúa Giêsu sống lại thì Chúa Giêsu không thể nào mà sống lại để trở về với cái thế gian trần tục này.
So they were denying there was a resurrection.
Do đó mà họ khước từ một sự sống lại của Chúa Giêsu.
There is no such thing as resurrection.
Họ bảo rằng không, Chúa Giêsu không có sống lại đâu.
Why would anybody want to come back into this world into a physical body?
Bởi vì tại sao mà Chúa lại cần phải trở lại với trần gian này rồi mang một thân xác?
And so if there's no resurrection, then Jesus didn't rise from the dead.
Như vậy thì không có sự sống lại và Chúa Giêsu cũng đã không có sống lại từ trong vòng kẻ chết.
Yes, there were people at Corinth teaching this.
Có những người tại thành phố Corinto đã giảng dạy những điều như vậy.
Now look what Paul says.
Chúng ta xem Phaolô nói như thế nào.
In chapter 15, verse 12.
Trong chương 15, câu 12.
Paul says, if Christ has been raised from the dead, how can some of you say there's no resurrection?
Và nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại?
Paul says if there is no resurrection then several things are true.
Và Phaolô bảo rằng nếu mà không có sự sống lại thì sẽ có một số điều xảy ra như sau.
Christ has not been raised.
Thứ nhất là Chúa Giêsu đã không sống lại.
Therefore our preaching is useless.
Và vì vậy mà tất cả những sự giảng dạy của chúng ta đều là vô ích.
And our faith is in vain.
Và đức tin của chúng ta cũng vô ích.
Furthermore, we're false witnesses because we said Christ was raised.
Và hơn nữa chúng ta sẽ là những người làm chứng dối bởi vì chúng ta nói rằng Chúa Giêsu sống lại.
And if Christ has not been raised, you're still in your sins.
Và nếu mà Chúa Giêsu không sống lại thì chúng ta vẫn còn tiếp tục sống trong tội lỗi.
And those believers who have died will never rise again.
Và những người tin Chúa mà đã chết trước kia thì họ sẽ không bao giờ sống lại nữa.
Now comes one of the biggest small words in the entire Bible.
Và bây giờ chúng ta thấy một chữ lớn nhất và nhỏ nhất trong cả Kinh Thánh.
It's in verse 20.
trong câu số 20.
But Christ has indeed been raised from the dead.
Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại.
There's the word, but he has been raised.
Đó là chữ nhưng Ngài đã sống lại.
He is the first fruits of those that sleep.
Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.
As in Adam, all will die.
Như trong Adam, tất cả mọi người đều chết.
But in Christ, all will rise.
Và trong Chúa Giêsu thì tất cả mọi người đều sẽ sống lại.
But each in their own order.
Nhưng mỗi người đều có thứ tự của mình.
Christ the first fruits.
Chúa Giêsu là trái đầu mùa.
And then we who are his at his coming.
Và chúng ta là những người thuộc về Chúa Giêsu thì sẽ sống lại trong ngày Chúa trở lại.
Look at verse 24.
Chúng ta xem tiếp câu 24.
When this happens.
Khi điều này xảy ra.
When Christ returns and we rise in resurrection.
Khi Chúa Giêsu trở lại và chúng ta được sống lại.
Then the end will come.
Thì sự cuối cùng sẽ đến.
And he hands the kingdom to God the Father after he has destroyed all dominion, authority and power.
Lúc ấy Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực.
Hallelujah.
Hallelujah.
Therefore our labor is not in vain in the Lord.
Vì vậy mà tất cả những công việc của chúng ta làm cho Chúa không phải là vô ích.
We serve a living God.
Chúng ta đang phục vụ một Đức Chúa Trời hằng sống.
We serve a living Christ.
Chúng ta đang phục vụ Chúa Giêsu hằng sống.
A living Jesus for a dying world.
Một Chúa Giêsu hằng sống cho một thế gian đang hư mất.
For the resurrection is the heart of the gospel.
Bởi vì sự sống lại chính là trọng tâm của phúc âm.
And because Christ has risen from the dead.
Bởi vì Chúa Giêsu đã sống lại từ trong vòng kẻ chết.
We can be absolutely certain that all who have died in him shall rise also from the dead.
Thì chúng ta có thể biết một cách chắc chắn rằng tất cả những người nào đã chết trong Chúa thì sẽ sống lại từ trong vòng kẻ chết.
And when that happens, death will have been swallowed up in victory.
Và chính vì vậy mà sự chết đã bị nuốt chửng bởi sự vinh hiển, bởi sự đắc thắng.
Look at verse 55 in chapter 15.
Chúng ta xem câu 55 của chương 15.
Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?
Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu?
The sting of death is sin, and the power of sin is the law.
Cái nọc của sự chết chính là tội lỗi, và quyền năng của tội lỗi chính là luật pháp.
But thanks be to God, he gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.
Hallelujah.
Hallelujah.
This is the difference in the Christian faith from all other religions.
Đây là sự khác biệt giữa Cơ Đốc giáo và tất cả các tôn giáo khác trên trần gian.
Buddhist grave occupied.
Ông Phật thì cũng chết và bị chôn ở dưới mồ.
Confucius grave occupied.
Đức Khổng Tử cũng đã chết và cũng nằm chôn dưới mồ.
Muhammad's grave occupied.
Muhammad chết và cũng nằm chôn dưới mồ.
Jesus grave empty.
Những ngôi mộ của Chúa Giêsu thì là một ngôi mộ trống.
Alive forevermore.
Chúa Giêsu là đấng hằng sống vĩnh cửu.
He has conquered death.
Chúa đã chiến thắng sự chết.
He has conquered the penalty of sin, death.
Chúa đã chiến thắng sự trừng phạt của tội lỗi, tức là sự chết.
He has conquered the author of sin, Satan.
Chúa đã chiến thắng kẻ gây ra tội lỗi, tức là Satan.
A decisive victory has been won.
Một sự chiến thắng rõ ràng đã xảy ra.
The tide of the war has changed.
Và cuộc chiến đã đổi ngược tình thế.
We shall win.
Chúng ta sẽ chiến thắng.
Because he has won.
Bởi vì Chúa Giêsu đã chiến thắng rồi.
That's the message we have today.
Đó chính là sứ điệp mà chúng ta có thể rao truyền ngày nay.
For our dying world.
Cho thế gian đang hư mất ngày nay.
Amen.
Amen.
Let's look now at 2 Corinthians.
Bây giờ chúng ta học đến thư Corinto thứ nhì.
Now in our Bibles we call it Corinthians number 2.
Trong Kinh Thánh thì chúng ta gọi đây là thư Corinto thứ hai.
Actually, Paul probably wrote four letters to the church at Corinth.
Nhưng thật ra thì Phaolô có lẽ đã viết ra ít nhất là bốn bức thư cho hội thánh tại Corinto.
But we only have two.
Chúng ta chỉ có hai ở trong kinh thánh mà thôi.
So we call them First and Second Corinthians.
Do đó mà chúng ta gọi là thư Corinto thứ nhất và đây là thư Corinto thứ nhì.
Second Corinthians probably is Fourth Corinthians.
Và bởi vì cái thư thứ hai này lẽ ra phải là thư thứ tư.
Paul wrote more letters to this church in Corinth than any other church.
Phaolô đã viết thư cho hội thánh này nhiều hơn bất cứ một hội thánh nào khác.
They had so many problems.
Bởi vì họ có rất nhiều những nan đề cần giải quyết.
But God doesn't mind if we have problems.
Nhưng mà Chúa không quan tâm về vấn đề chúng ta có những nan đề đâu.
Everybody has problems.
Tất cả mọi người đều có những nan đề, những khó khăn.
The question is, what are we going to do about them?
Nhưng vấn đề là chúng ta làm gì với những khó khăn đó?
There are answers in the gospel of grace.
Câu trả lời cho họ đó chính là phúc âm của ân điển cứu chuộc.
Now, 2 Corinthians is a very interesting epistle.
Và thư Corinto thứ hai là một thư hết sức đặc biệt.
It probably was written about a year to a year and a half after 1 Corinthians.
Có lẽ được viết vào khoảng một năm hoặc là hai năm sau khi thư Corinto thứ nhất được viết ra.
Paul has had some of his co-workers like Titus go back and visit the church.
Trong thời gian đó thì Phaolô đã gửi người như là Tít đến thăm hội thánh này.
And when he hears his report, he's very happy.
Và khi nghe Tít thuật lại thì Phaolô rất vui mừng.
Most of the Corinthians have responded to what he said.
Bởi vì phần lớn những tín hữu tại Corinto đã đáp ứng một cách vui mừng với những gì mà Phaolô đã giảng dạy, đã dạy.
And so he writes his letter of 2 Corinthians that we call 2 Corinthians.
Và do đó mà Phaolô viết thêm một bức thư mà chúng ta gọi là thư Corinto thứ hai.
And commends them for what has happened.
Và khen ngợi họ về những gì đã xảy ra.
But then the last part of the letter he has to talk about those who are still resisting his authority as an apostle.
Nhưng đến phần cuối trong ba chương cuối thì Phaolô cũng đề cập đến những người chống đối ông.
Look in chapter 7 of 2 Corinthians.
Chúng ta xem chương số 7 của thư Corinto thứ nhì. Phaolô,
he says something very beautiful.
Viết ra một số những điều hết sức là tốt đẹp.
That his letter had caused them to sorrow with a godly sorrow.
Bởi vì bức thư này của tôi đã làm cho anh em buồn rầu.
Let me read the last part of 2 Corinthians chapter 7 verse 9.
Chúng ta sẽ xem phần cuối của câu số 9 trong chương 7.
For you became sorrowful as God intended, so were not harmed in any way by us.
Anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi chút nào.
Then the next verse.
Và câu kế tiếp.
Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death.
Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn, về sự đó người ta chẳng hề ăn năn. Còn sự buồn rầu của thế gian sanh ra sự chết.
And then verse 11 he talks about see what the godly sorrow has brought about in your fellowship.
Và sau đó thì Phaolô nói đến kết quả của sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời đã sinh ra những kết quả như thế nào giữa vòng hội thánh Corinto.
Nothing is more encouraging than when children respond to the instructions and corrections of their parents.
Không có gì khiến cho bố mẹ được khích lệ hơn là khi thấy con cái vâng phục theo những lời dạy dỗ của mình.
A new depth of relationship opens up.
Và lập tức một sự tương giao gần gũi mật thiết giữa cha mẹ có thể được thực hiện.
Obedience causes hearts to be united.
Bởi vì sự vâng phục khiến cho tấm lòng của cha mẹ và con cái gần gũi lại với nhau.
And so Paul, like a father in the faith, begins to open his heart now in this second letter of Corinthians.
Và vì vậy mà sứ đồ Phaolô bắt đầu cởi mở tấm lòng của ông như một người cha cởi mở tấm lòng đối với con cái của mình trong bức thư này.
And he begins to share with them at a very personal level.
Và Phaolô bắt đầu chia sẻ với họ những điều hết sức là riêng tư trong lòng của ông.
And he talks to them about his ministry.
Ông bắt đầu chia sẻ với họ về chức vụ hầu việc Chúa của ông.
Why he does what he does.
Và giải thích tại sao ông làm những điều ông cần phải làm.
And how he loves them.
Và tình yêu của ông dành cho họ là như thế nào.
Listen to him in chapter 3.
Chúng ta xem Phaolô nói như thế nào trong trong chương 3.
Verse 2 and 3.
Câu số 2 và câu số 3.
2 Corinthians 3. 2 and 3.
Thư Corinto thứ nhì, chương 3, câu 2 và câu 3.
You yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everybody.
Và thật rõ rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hàng sống.
You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts.
Tôi xin đọc lại từ câu 2. Ấy chính em là thơ gửi gắm cho chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Và rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hàng sống. Chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em.
Paul is speaking of the fact that he doesn't need any letters of recommendation. The changed lives of the Corinthians are proof enough.
Phaolô muốn nói rằng ông không cần một bức thơ gửi gắm của một người nào khác, nhưng chính đời sống của những người trong hội thánh Corinto được biến đổi, đó chính là những bức thơ viết về ông.
What recommends and validates ministry are changed lives.
Điều xác chứng một chức vụ của một người hầu việc Chúa, đó là đời sống của những người xung quanh được thay đổi.
We know that's true.
Chúng ta biết rằng đó là một sự thật.
I have 4 children.
Tôi có 4 đứa con.
I have 3 grandchildren.
Tôi có 3 cháu.
And now we're seeing the transformation of the gospel not only happening in the first generation, my life, my wife's life.
Và chúng tôi chứng kiến thấy quyền năng biến đổi đời sống của phúc âm Chúa trong đời sống chúng tôi, vợ chồng chúng tôi.
We're now seeing it in the second generation with our 4 children.
Rồi chúng tôi cũng thấy điều đó xảy ra trong cuộc đời của 4 đứa con của chúng tôi.
And here's the validation of the power of the gospel.
Và đó chính là việc xác chứng quyền năng của phúc âm của Chúa Giêsu.
Our children are living epistles.
Rằng các con cái của chúng tôi chính là những bức thư của phúc âm.
Not a credit to us.
Không phải là để đem vinh dự cho chúng tôi.
We like Paul are simply ministers of the new covenant.
Bởi vì chúng tôi thì cũng giống như là Phaolô, chỉ là những người phục vụ cho giao ước mới của Chúa mà thôi. Nhưng mà phúc âm của Chúa có kết quả.
The new covenant is in our hearts.
Bởi vì giao ước mới của Chúa được đặt trong lòng chúng tôi, trong lòng chúng ta.
And now we are seeing our children love God from their hearts.
Rồi bây giờ chúng tôi thấy rằng các con cái của chúng tôi cũng yêu mến Chúa từ trong tấm lòng của các con cái chúng tôi.
Not because they have to, because mom and dad are still there.
Không phải bởi vì chúng tôi ép buộc chúng nó, bởi vì có mặt của cha mẹ.
They're serving Christ and none of them even live close to us.
Nhưng các con cái của chúng tôi đều ở xa cách chúng tôi nhưng đều hầu việc Chúa một cách vui mừng.
That's the new covenant.
Đó chính là giao ước mới.
Written in the heart.
Được viết trong lòng của chúng ta.
Now we're watching them bring their children to Christ.
Rồi bây giờ chúng tôi thấy rằng các con cái của chúng tôi cũng đem các con cái của chúng nó đến với Chúa.
See, this is what Paul's talking about.
Đây chính là điều mà sứ đồ Phaolô đang nói.
It's the joy of a father seeing the reproduction of spiritual life in his offspring.
Đây chính là sự vui mừng của một người cha thuộc linh thấy rằng các con cái của mình, con cái thuộc linh của mình cũng đang lớn lên và kết quả cho Chúa.
Now Paul has to speak about some who have not responded to his instructions.
Rồi bây giờ thì Phaolô phải đề cập đến những người đã chống đối những điều mà ông giảng dạy.
There have been so-called false apostles.
Có những người gọi là những giáo sư giả.
Who have led God's people astray at Corinth.
Là những người đã đưa dẫn những con cái Chúa đi xa lìa Chúa tại hội thánh Corinto.
And Paul said one of the two things that indicates the false apostle is first of all they are unwilling to suffer for the cross of Christ.
Và Phaolô định nghĩa một người giáo sư giả đó là một người không chịu khổ vì Đấng Christ.
Furthermore, they do not have the confirming evidence of signs and wonders.
Và thứ hai là họ không có những dấu hiệu, những dấu kỳ phép lạ xác chứng cho chức vụ của họ.
Lives are not being transformed.
Đời sống của những người xung quanh không có được biến đổi qua chức vụ của những người đó.
Paul says, "I have had to suffer all things for the sake of Christ."
Phaolô bảo rằng tôi đã chịu khổ rất nhiều vì danh Chúa.
In chapter 11, he talks about his many sufferings.
Và trong chương 11 thì Phaolô có kể lại tất cả những sự chịu khổ đó của ông.
But Paul is not trying to elicit sympathy and saying, "Oh, feel sorry for me. I've suffered so much for Christ."
Nhưng khi Phaolô viết những điều đó ra không phải là để cho những người khác tỏ lòng thương xót vì ông đã chịu khổ như thế nào.
No, he is saying, "I am grateful for these sufferings."
Nhưng Phaolô bảo rằng tôi cảm ơn Chúa vì những sự chịu khổ của tôi.
Apparently, Paul even had a thorn in the flesh, which was some kind of a physical affliction.
Và có lẽ Phaolô đã có một cái rằm ở trong da thịt của ông và có lẽ đó là một cái bệnh tật nào đó.
It was caused by a messenger of Satan.
Và đã do một thiên sứ của ma quỷ đã sai đến.
Look at verse 8, 9, and 10 in chapter 12.
Chúng ta xem trong chương 12 câu 8, 9 và 10.
Three times I pleaded with the Lord to take it away from me.
Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi.
But he said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness."
Nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.
Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me.
Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.
Now he defines his thorn in the flesh.
Và bây giờ thì Phao-lô định nghĩa cái rằm trong da thịt của ông là gì?
That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.
Câu số 10, Phao-lô giải thích cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhục nhã, túng ngạt, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh mẽ.
Perhaps some of you have suffered for the cause of Christ.
Có lẽ một số người trong quý vị cũng đã chịu khổ vì danh Chúa.
It's caused great physical weakness in your body.
Khiến cho thân thể của quý vị bị yếu đuối.
Rejoice.
Nhưng hãy vui mừng. Hãy vui mừng trong tất cả những sự yếu đuối khó khăn đó.
This is an opportunity for Christ to show his strength.
Bởi vì đây là cơ hội để Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài.
For we have this treasure of the gospel in earthen vessels.
Bởi vì chúng ta có của quý là phúc âm của Chúa ở trong cái bình bằng đất của là thân thể của chúng ta.
So the excellency of the glory and power might be of God and not of us.
Hầu cho tất cả những sự vinh hiển và sự quyền năng đều thuộc về Chúa chứ không phải thuộc về chúng ta.
With this, Paul concludes his letter.
Và với điều này, Phao-lô kết luận bức thư.
Let's look now at the letter to the Galatians.
Bây giờ chúng ta xem tiếp đến thư Galati.
Now the letter to the Galatians is not to one church, it's to a group of churches in a whole province.
Thư gửi cho người Galati không phải là bức thư chỉ gửi cho một hội thánh, nhưng mà một số những hội thánh trong vùng Galati.
These would have been the churches that Paul established on his first missionary journey.
Đây là các hội thánh do sứ đồ Phao-lô thành lập trong chuyến đi truyền giáo lần đầu tiên.
As he was with the apostle Barnabas in south central part of Turkey.
Khi Phao-lô cùng đi với Barnabas ở vùng phía nam và trung tâm của nước Thổ Nhĩ Kỳ.
Now the spirit of the book of Galatians is very, I would say, hot.
Cái tinh thần trọng tâm của bức thư Galati tôi tạm gọi nó là rất là nóng cháy.
Paul is very concerned about what's happening with the Galatians.
Bởi vì Phao-lô rất quan tâm đến những điều đang xảy ra cho các tín hữu tại Galati.
Some Jewish believers have come from Jerusalem teaching Gentiles that they have to be circumcised in order to be saved.
Bởi vì đã có một số những tín hữu là người Do Thái từ Jerusalem đến Galati và nói rằng những người ngoại bang tin Chúa cần phải giữ những luật lệ.
They are adding to the gospel.
Những người này họ thêm vào trong phúc âm của Chúa Giêsu.
It's called legalism.
Và được gọi là theo luật lệ.
Okay, believe in Jesus Christ.
Họ bảo rằng tin Chúa Giêsu là điều tốt, đúng.
But then keep the law too.
Nhưng mà phải thêm vào đó là giữ gìn luật pháp của Cựu Ước nữa.
Paul is not happy with this.
Và Phao-lô không có vui lòng về những điều này.
In fact, in the first chapter twice he says.
Và trong chương thứ nhất thì Phao-lô đã nói hai lần.
If anyone is teaching this other gospel, let them be anathema.
Phao-lô bảo rằng nếu mà một người nào giảng dạy về một phúc âm khác thì người đó sẽ đáng bị rủa xả.
It's a strong word for condemnation.
Đây là một chữ rất là nặng.
And so Paul begins to explain very clearly that the gospel that he preaches came from heaven, nowhere else.
Và do đó mà Phao-lô giải thích thật kỹ càng rằng phúc âm mà ông rao truyền cho họ là phúc âm đến từ Đức Chúa Trời.
It is not a Jerusalem Jewish gospel.
Nó không phải là phúc âm xuất phát từ Jerusalem hay là xuất phát từ người Do Thái.
It is a gospel of grace.
Và đây là phúc âm của ân điển cứu chuộc.
It is a gospel based on what God has done, not a gospel of works based on what we have done.
Tức là phúc âm đặt căn bản trên những gì Đức Chúa Trời đã làm cho loài người chứ không phải những gì chúng ta làm cho Chúa.
Listen to Paul in chapter 3, verses 2 and 3.
Chúng ta xem chương 3, câu 2 và câu 3.
Galatians 3, verses 2 and 3.
Galati chương 3, câu 2 và câu 3.
I would like to learn just one thing from you Galatians. Did you receive the Spirit by observing the law or by believing what you heard?
Tôi chỉ hỏi anh em một câu này. Ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh?
Are you so foolish? After beginning with the Spirit, are you now trying to attain your goal by human effort?
Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
If you've received Christ by repentance and faith, then walk that way in Him.
Nếu anh em đã tiếp nhận Đức Chúa Giêsu bằng đức tin, thì bây giờ hãy nhờ đức tin mà bước đi với Ngài.
You were not saved by keeping the law, so you can't continue to walk that way by keeping the law.
Các anh em không phải là nhờ giữ gìn luật pháp mà được Chúa cứu chuộc, do đó đừng không cần phải tiếp tục sống như vậy nữa.
Well, then why was the law necessary?
Như vậy thì tại sao lại luật pháp cần phải có luật pháp làm gì nữa?
Paul makes it very clear down in chapter 3, verse.
Paulo giải thích rõ trong chương 3.
That the law was given so that we might be brought to Christ.
Rằng luật pháp được ban cho hầu cho luật pháp có thể hướng dẫn chúng ta đến với Đấng Christ.
It's in verse 23 and 24.
Chúng ta xem câu 23 và 24.
Paul likens the law to a person who cares for a child.
Và Paulo ví luật pháp như một người thầy giáo, một người kèm trẻ em.
A custodian,
một người quản gia,
who is to care for this child until this child is an adult.
Một người chăm sóc cho một em bé cho đến khi em này trưởng thành.
To bring them to the place of maturity.
Để đem người này đến chỗ trưởng thành.
So the law brought us to Christ.
Như vậy luật pháp đem chúng ta đến với Chúa Giêsu.
The law is a mirror.
Luật pháp cũng giống như là một tấm gương.
Showing us our sin.
Để phơi bày tội lỗi chúng ta ra.
It is not soap that cleanses us from sin.
Nhưng luật pháp không phải là xà bông để có thể tẩy sạch những dơ bẩn trên người chúng ta.
Our sin.
Luật pháp phơi bày tội lỗi.
Which causes us to call out to the Savior.
Để hầu cho chúng ta kêu gọi và chúng ta nhờ cậy đến Đấng cứu chuộc chúng ta.
What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus.
Điều gì có thể tẩy sạch tội lỗi của tôi? Chỉ có dòng huyết của Chúa Giêsu mà thôi.
Anything else is inadequate.
Tất cả những điều khác đều không xứng đáng, không đầy đủ.
So don't practice the law to keep your salvation.
Do đó đừng có không nên giữ gìn luật pháp để mà giữ gìn sự cứu chuộc của mình.
Oh, then the law has nothing to say to me.
Chúng ta có thể nói là như vậy thì tôi đâu cần làm những gì luật pháp mà thôi.
As someone has said, love God and sin boldly.
Hoặc là có người bảo rằng hãy yêu mến Chúa và cứ việc tiếp tục phạm tội.
No, that's the other extreme.
Đó chính là một thái cực.
The law is something that you now will fulfill because the new covenant has been written in your heart.
Nhưng luật pháp chính là điều mà chúng ta sẽ làm trọn bởi vì tất cả những điều đó đã được viết vào trong tấm lòng của chúng ta rồi.
Listen to Paul in chapter 5, verses 13 and 14.
Chúng ta xem trong chương 5, câu 13 và 14.
Galatians 5, 13 and 14.
Thư Galati chương 5, câu 13 và 14.
You, my brothers, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the sinful nature. Rather, serve one another in love.
Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương mà làm đầy tớ lẫn nhau.
The entire law is summed up in a single command: love your neighbor as you love yourself.
Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.
And so he who uses his freedom in Christ to serve others.
Như vậy người sử dụng sự tự do mà mình có trong Chúa để phục vụ anh em.
Will fulfill the very reason the law was given.
Thì người đó sẽ qua hành động đó mà đã làm trọn những gì luật pháp đã được ban cho.
It's not keeping the law.
Đây không phải là chúng ta giữ luật pháp để mà
it's fulfilling the law.
Không phải là chỉ giữ gìn luật pháp nhưng mà làm trọn luật pháp.
That's what the fruit of the Spirit does.
Đó chính là trái của Đức Thánh Linh.
Listen to Paul in chapter 5 verse 22.
Chúng ta xem chương 5 câu 22.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.
Nhưng trái
against such there is no law.
Nhưng trái của Thánh Linh ấy là sự yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó.
You have received Christ by faith.
Anh em đã tiếp nhận Chúa Giêsu bằng đức tin.
Walk by faith.
Thì hãy bước đi bằng đức tin.
As Paul says in chapter 5 verse 6.
Như Phaolô đã ghi lại trong chương 5 câu 6.
The only thing that counts is faith working by love.
Chỉ có một điều quan trọng, đó là đức tin làm ra bởi sự yêu thương.
That fulfills the law.
Và điều này sẽ làm trọn luật pháp.
Gentiles, you are freed from the law of Moses.
Và tất cả những người ngoại bang, những người không phải là người Do Thái, được tự do khỏi luật pháp.
Use that freedom to fulfill it.
Thì hãy dùng sự tự do của mình để làm trọn luật pháp đó.
By loving your neighbor as yourself.
Bằng cách yêu mến những người xung quanh như yêu thương chính mình.
That's true freedom.
Đó chính là một sự tự do thật.
Free to do what God has called us to do.
Tự do để làm tất cả những gì Chúa kêu gọi chúng ta để làm.
Love him.
Hãy yêu mến Ngài.
Love one another.
Và yêu mến lẫn nhau.
For by this all will know that you are my disciples.
Bởi vì qua đó mà những người khác sẽ biết rằng các con là môn đệ ta.
May it be so. Amen.
Xin Chúa cho điều này được thực hiện trong đời sống chúng ta. Amen.